Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, lễ duy nhiên người niệm Phật hàng ngày tinh thần họ vẫn tỉnh táo sáng suốt. Tuy nhiên tổ sư Ông Quang nói, người mà chỉ niệm Phật không thêm cái pháp trợ hạnh nào khác thì chỉ có các hàng Bồ Tát làm được. Còn riêng đối với phàm phu chúng ta mà chỉ có một câu Phật hiệu, phế bỏ hết tất cả những môn khác thì chúng ta không làm được. Vì bởi vì vốn dĩ con người chúng ta là hay sanh chán nản. Sanh chán nản tức là tâm bồ đề thường thôi chuyện. Cho nên ra cái việc tu hành theo như kinh nghiệm chúng tôi thấy chia sẻ đại chúng, thường chúng ta nó bị rớt vào hai cái trường hợp này. Trường hợp thứ nhất nên là chúng ta nghiên cứu nhiều kinh tạng giáo điển nhiều quá, học thiền, học mật, học tịnh độ, học luật, học giáo, rồi học bên hệ thống Nikaya nhiều quá. Có một số mấy thầy bạn thì chúng tôi học kinh Nikaya thích quá và nói Phật chỉ có nói về kinh Nguyên Thủy thôi, kinh Đại Thừa không có, khuyến khích chúng tôi để học qua kinh Nguyên Thủy. Thì nếu mà học nhiều quá thì tổ sư Ông Quang nói là người này bị sở chi chướng, tức là cái học thức, do cái kiến thức của mình nó học nhiều quá rồi nó sanh ra cho mình là giỏi, mình là biết hơn người, cho nên cái ngã mạn nó tăng trưởng. Thì đây là bị cái chướng ngại gọi là sở tri chứng. Sở là cái học bên ngoài, tri là cái hiểu biết, làm chướng ngại cái học bên ngoài, rồi tăng thêm cái hiểu biết, rồi tăng thêm cái kiêu mạn, tăng thêm cái ngã mạn. Thì cái này là cái sự chướng ngại trên con đường đạo rất lớn. Đây là gọi là thế chí biện thông, một trong bát nạn. Thì cái chướng ngại này thường những người học rộng thường bị. Rồi thêm một trường hợp nữa, đó là những người họ không học hỏi gì hết, nghe người ta nói niệm Phật cái là họ chỉ trầm hâm lo niệm Phật suốt, họ không có nghe giảng, không có người để mà hỗ trợ cho họ trên cái mặt giải, tức là cái sự tu hành nó có chướng ngại như thế nào. Họ không có học hỏi thêm cái gì nữa hết cả, không nghe pháp gì hết. Cái một câu Phật hiệu là gồm tâm tạng kinh điển đủ hết rồi, không còn học gì nữa hết, không còn nghe ai giảng nữa hết, cứ cắm cặm cụi mà niệm. Niệm một thời gian nghiệp chướng nó sâu dày, câu Phật hiệu không có chuyển được, bắt đầu sanh ra nghi, sanh ra nghi ngờ. Thì tổ sư Ấn Quang ngài dạy rằng là nếu mà thâm nhập một môn mà phế bỏ hết tất cả những môn khác thì chỉ có cái hàng Bồ Tát. Tuy nhiên ngài Hải Hiền, quý vị thấy ngài chỉ là một câu Phật hiệu, ngài không có đọc nhiều kinh sách, vì theo như trong sử liệu nói ngài không có biết chữ, ngài không đọc nhiều kinh sách, ngài chỉ có một câu Phật hiệu thôi. Và cái lúc ngài gần lâm chung thì ngài, người ta đưa cho ngài một cái cuốn sách, nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng. Ngài cũng không biết cuốn sách này ghi gì trong đó, ngài không biết chữ mà, ngài cuốn sách này là cuốn sách gì. Thì mọi người nói đây là cuốn sách này nói về cái việc mà muốn cho Phật pháp hưng thịnh thì chỉ có tăng khen tăng. Ngài thấy cuốn sách này cái biểu pháp hay quá, ngài mới đắp y trang nghiêm y mới, ngài mới cầm cuốn sách để cho chụp hình. Thì cái hình của ngài để lên cuốn sách, trước cuốn sách là nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng. Tuy rằng ngài suốt một cuộc đời chỉ giữ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái trợ hạnh ngài là gì? Trợ hạnh ngài là nông phu. Nông phu tức là hàng ngày ngài đi ra vườn, ra rẫy trồng trọt, và ngài vui với câu Phật hiệu trong cái việc nông phu. Thì cái việc nông phu đó cũng là trợ hạnh. Rồi ngài đem tất cả những đồ đạc mà ngài trồng được, ngài đem đi tặng cho mọi người. Thì chúng ta nên tìm một cái trợ hạnh cho mình ngoài cái công việc mà mình tu cái pháp, hành cái pháp để liễu sanh thoát tử. Mà trong cái việc mà hành cái pháp để liễu sanh thoát tử thì Tổ sư Công Quang nói phải cần thêm cái pháp trợ hạnh là trì thần chú đại bi và niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì cái việc mà từ khi tỉnh thức Quan Âm cho đại chúng mà tụng thêm thần chú đại bi thì có một số người họ thuận theo, hầu như là 95% là thuận theo hết, không ai chống trái. Nhưng mà chúng tôi vẫn biết có một vài người vẫn chấp vào những cái lời của các vị hòa thượng đi trước, nói rằng là lúc trước sao mà thầy chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, bốn chữ A Di Đà Phật, bây giờ lại bày ra thêm trì thêm thần chú đại bi. Một số người họ không bằng lòng nhưng mà họ không dám phản đối ra mặt. Cho nên hôm nay chúng tôi nói để cho quý vị thấu hiểu, nếu mà thí dụ mình không thích thần chú đại bi, mình không trì, mình nói là chỉ có nghiên cứu giáo lý và niệm một câu Phật hiệu là đủ rồi, thì mình cũng nên tùy hỷ những người trì thần chú đại bi và mình thuận theo một cái đạo tràng. Mà cái đạo tràng này là chúng ta áp dụng theo lời khai thị Ấn Tổ, mình đem cái suy nghĩ sẵn bậy và cái sở chi chướng của mình học nhiều mà mình bác bỏ đi cái thần chú đại bi mà mình chỉ chấp vào một câu Phật hiệu, thì Tổ sư Ấn Quang dạy khai thị như vậy nè: trên con đường tu hành để liễu sanh thất tử dài dằng dặc, sao lại muốn thâm nhập một môn phế bỏ sạch các môn khác, thâm nhập một môn bỏ hết các môn khác, chỉ có lúc đã thất thì được bình thời, nếu không phải là Bồ Tát tái lai, trọn chưa có một ai chẳng vướng mắc thói tệ trở thành giải đãi khinh mạng. Bởi cái tâm phàm phu hễ cái gì thường có quá ắt sẽ sanh chán. Chỗ này quan trọng vô cùng. Ở trong văn sao Tinh Hoa Lục bồi chỗ này làm đen, tức là chữ đậm lên: trên con đường sanh tử dài dằng dặc, một kiếp người nhiều lúc giải quyết sanh tử để ngộ tánh vô sanh, để liễu sanh thoát tử chưa xong, mà nhiều người họ phải mất thời gian quá dài lòng vòng lên cõi trời, xuống A-tô-la, xuống cõi súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, lòng vòng không biết bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. Hôm nay gặp được pháp môn tịnh độ mà chỉ chấp vào một câu Phật hiệu và một bộ kinh Vô Lượng Thọ, phế bỏ những môn khác. Thì quý vị coi lúc trước chúng coi một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, nhưng mà vẫn lễ Quan Âm đó, vẫn lễ Ngũ Bách Danh. Có ai ở trong gầm trời đất này ăn cơm trắng mà ăn hoài, ăn cơm trắng su luôn? Thì Ấn Tổ là ví như ăn cơm phải có thức ăn kèm thêm, cũng như thân thể phải dùng áo mão để trang hoàng. Cái nhiều người người ta chấp xong người ta thiên một bên là kêu là chỉ có một môn phế bỏ hết tất cả môn khác. Nếu vậy thì thân thể mình thôi ở trầm ở chuồng luôn cho rồi, cho trang hoàng áo mão chi. Rồi ăn cơm thì chỉ ăn cơm trắng luôn cho rồi, ăn thêm thức ăn làm gì? Mình làm không nổi, mình làm không được. Nói thì nghe có lý nhưng mà làm là không xong. Cho nên cái việc của Tổ sư Ấn Quang ngày khai thị là đường sinh tử dài dằng dặc, sao lại muốn thâm nhập một môn, phế bỏ sạch môn khác? Có nhiều người người ta nói ngài Hải Hiền chỉ có một câu Phật hiệu thôi, đâu có thêm gì, ngài không biết chữ, ngài cũng niệm Phật vãng sanh. Nhưng mà mình nhìn kỹ ra là thấy cái trợ hạnh của ngài là gì? Là nông phu. Cho nên nếu mà kêu mà thâm nhập bộ môn thì thôi khỏi làm gì luôn, thì làm sao ai có thể làm được điều này? Lúc nhập thất thì được. Lúc nhập thất thì mình kỳ hạn nó 1 tháng, 3 tháng, rồi mình vào trong đó thì mình chuyên nhất một câu Phật hiệu, thì Ấn Tổ nói đã thất được. Đã thất là vào nhập thất, nhưng mà không thể nào làm lâu dài được. Làm 3 năm, 5 năm, 10 năm, suốt cuộc đời đâu có làm được. Riêng Ấn Tổ 20 năm không rời khỏi cái thất, không rời khỏi cái bổn tự mình đang ở, nhưng Ngài vẫn làm gì? Đọc Đại Tạng Kinh. Phải có thêm một cái pháp trợ hạnh, chứ còn suốt ngày chỉ ngồi niệm một câu Phật hiệu, không làm gì cả, không đọc sách, không có nghiên cứu, không có làm thêm một cái gì khác, thì thực sự tìm các hàng Bồ Tát trong thời đại hôm nay tìm không ra. Nhưng một số người họ hay chấp nhất là chỉ có một môn, họ tu thiền là chỉ có một cái pháp môn thiền, đó là thiền tự tánh, trở về với tự tánh, biết vọng không theo, không còn thêm cái gì khác, thì họ tiêu ngay. Khi mà nó trở ngại cái pháp môn mình tu, hoặc là mình cái tâm nghi ngờ khởi lên là không còn pháp nào cứu mình hết. Còn người ta tu nguyên thủy là chỉ có đọc sách và tu theo thời thiền hơi thở, và tu theo tứ thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền, không còn một cái pháp môn nào khác hết, không có cái trợ hạnh nào khác hết. Thì khi mà đụng chậm cái là họ thua ngay, họ không còn cái pháp nào trợ hạnh để cứu họ hết. Cho nên hình ra cái việc mà để mà mình tu hành đó, thì cái việc mà phế bỏ những môn khác thì một là bị giải đãi, tu thời gian nó chán quá rồi, không có cái pháp môn trợ hạnh nào khác. Ví dụ Ngài Hải Hiền nhiều lúc Ngài lạy Phật, hoặc là thời đó có những nơi ở bên Trung Quốc họ không cho người tu hành tu nữa, thì Ngài ra Ngài làm rau, rồi Ngài trồng ngô khoai bắp, rồi tối tối Ngài lén Ngài vô Ngài lễ Phật. Người ta không cho người tu tu thì Ngài dùng cái trợ hạnh sẵn Ngài đã thích rồi, đó là đi ra trồng trọt. Thực sự hôm nay chúng tôi mới cảm giác cái trồng trọt nó có một cái thú vị, rất thú vị. Mình thấy nó rất là màu nhiệm. Vì sao? Cái hạt đậu mà nó gặp nắng mưa, rồi nó gặp thêm đất, rồi bắt đầu nó mới nảy mầm, nó lên lá, rồi bắt đầu có cây rau thì nó ra lá cho lá cho mình ăn, rồi có những cái cây như trái bắp thì nó ra bắp, ra trái cho mình ăn. Thì mình thấy nó có một cái sự sinh trưởng rất là vi diệu. Nhìn sâu vô cái đúng là tình giữ vô tình, hữu tình và vô tình, nó có một cái sự sống đặc kỳ. Cái loài cây đó, thực vật đó mà mình thấy nó có cái sự sống kỳ diệu. Nếu mà cái loại cây đó nó chỉ có mưa hoài luôn, bỏ cái hạt giống như vừa rồi chúng tôi trồng cà rốt, trồng cải, bỏ hạt giống xuống mưa hoài luôn, thì cái cây này làm sao nó sống được? Nhưng mà gì? Nó phải có nắng. Nắng lên cái rồi bắt đầu nó mưa, rồi có nước tưới, rồi có không khí, rồi nó có đất, rồi mình chăm sóc nó. Nhiều cái duyên nó tác động vô thì nó mới hình thành một cây bắp, một cây rau, cây ngô khoai cho mình ăn. Thì con người mình cũng vậy, cần phải có gì áo mão trang hoàng, ăn uống phải thay đổi món này món nọ. Rồi con người mình phải từ bé bắt đầu lớn lên. Cái người ở cực lạc sanh ra trong hoa sen là thông tướng là như vậy luôn, chứ không có phải từ bé mà lớn lên. Trong văn sao Ấn Tổ nói như vậy. Thì như vậy con người mình ở trong cái gầm trời đất này thì phải có nhiều cái duyên để tác động vào, mà trong kinh Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi. Một cái hạt cải nó trở thành một hạt cải, cho thành cây cải là không biết bao nhiêu cái sự màu nhiệm của ánh nắng, bao nhiêu cái sự màu nhiệm của nước, rồi bao nhiêu cái sự màu nhiệm của đất, bao nhiêu cái sự màu nhiệm của phân, bao nhiêu cái sự màu nhiệm của con người mình khéo léo để trồng trọt, nó mới hình thành một cây cải cho mình ăn. Biết bao nhiêu những cái thông tin nhân duyên mà nó dồn vào trong đó, chứ không phải là một cái việc là hạt cải bỏ xuống ngay mặt đất đó mà nó lên được. Nó phải có nhiều cái duyên yếu tố tác động vô. Cái nhân là hạt cải, phải cần có cái duyên đất, phải cần có cái duyên nắng, rồi phải cần có cái duyên nước, phải cần có cái duyên người chăm sóc, rồi người lấy những cái cỏ dại bám vào nó. Thì đó là một cái cây nó sinh trưởng, cần phải có nhiều cái yếu tố nhân duyên để nó mới có thể hình thành. Thì con người mình cũng vậy, không thể chấp chặt vào một pháp mà có thể mình thành tựu được. Như vậy cho nên thành ra là cái việc mà nếu con người mình mà không nhiều dùng nhiều cái phương pháp để hỗ trợ. Nhưng có một cái Ngài nói, nếu mà dùng nhiều cái pháp quá, tu giáo nghiên cứu tất cả các kinh giáo di thức, rồi Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn vân vân, kinh sách gì cũng nghiên cứu hết, rồi Mật Tông cũng tu, Thiền cũng tu, rồi Tịnh cũng tu, pháp môn gì cũng tu, thì Ấn Tổ nói là lang bang không đầu mối thì cũng không có thể thành tựu. Nếu mà có trợ hạnh mà biết pháp nào là chánh hạnh, trì chú là trợ hạnh, niệm Quan Âm là trợ hạnh, làm nông phu là trợ hạnh, phải có những cái trợ hạnh này. Rồi in tượng Phật là trợ hạnh, phóng sanh là trợ hạnh, ăn chay là trợ hạnh, khuyến khích người ăn chay là tha trợ hạnh. Rồi tất cả trợ hạnh đó mục tiêu để giúp cho cái chánh hạnh niệm Phật để liễu sanh thoát tử, thì người này chắc chắn thành công. Cho quý vị nhìn kỹ vào văn sao Ấn Tổ, tuy rằng đề xướng niệm Quan Âm niệm Phật, nhưng ngài vẫn nói mấu chốt là hàng ngày phải giữ câu Phật hiệu, làm bổn mạng nguyên thần, không rời bỏ câu Phật hiệu. Tuy rằng ngài nói mình tu trợ hạnh, nhưng mà cái chánh hạnh là ngài đề xướng phải giữ thiệt chặt. Không có thể nào nói là hàng ngày mình trì sáng 25, chiều 25 biến đại bi, rồi mình niệm thêm Quan Âm, rồi trong cái thời khóa đó mình niệm Phật rồi thôi là đủ rồi, mình không có niệm Phật hàng ngày nữa, thì ngài nói như vậy cũng không thành tựu được. Bởi vì mình đã chánh hạnh với trợ hạnh nó không có cái gì nổi bật là chánh hạnh là niệm Phật thường xuyên giữ, thì người này khó thể thành tựu chí nguyện vãng sanh. Mà thành tựu chí nguyện vãng sanh thì có những người họ chỉ trầm hâm vô cái chuyện là phải niệm Phật được nhất tâm bất loạn, không còn vọng tưởng nữa thì mới được vãng sanh. Thì ngài nói là lấy cái phụ làm cái chính. Cái chính đó là tín nguyện đầy đủ, niệm chưa có nhất tâm bất loạn, chưa sự nhất tâm, chưa lý nhất tâm. Người niệm Phật chưa đạt đến gọi rằng là thành phiến, nhưng mà người này người ta tín nguyện đầy đủ, và lúc lâm chung họ chỉ có 10 niệm họ được vãng sanh. Có những người mà khi mà lúc lâm chung tướng địa ngục hiện ra, như ông Trương Thiện Hòa, ông quá sợ hãi. Và bình thời ông đâu có niệm Phật nhiều đâu, mà lúc đó nghe người khai thị. Cho nên cái lúc lâm chung ba điều quan trọng đó là: thứ nhất phải là có người khai thị chỉ bày cho họ khởi tính tâm, thứ hai đó là thay phiên nhau mà trợ niệm, và thứ ba khi mất không được dời động tắm rửa thay đồ đạc làm cho họ đau đớn, họ nổi sân và họ bị đọa lạc. Đó là lâm chung tam đại yếu. Như vậy mai chúng tôi nói về lâm chung tam đại yếu, nói về cái việc quan trọng của chuyện lâm chung. Thì cái việc mà nãy giờ chúng tôi muốn nói cho đại chúng buông xả cái tâm mà mình hay chấp vào một pháp là chỉ có niệm Phật trì đại bi thì mình lên mình ngồi cho có chuyện, cho có lệ thôi, chứ cái này không ăn nhập gì, thì cái này mình sẽ trở ngại trên con đường tu rất là nhiều. Trời sanh ra muôn vật ắt phải dùng, trời lạnh mưa dầm xây vần, nóng lạnh đắp đổi thì mới có thực tế sanh thành tạo hóa. Nếu cứ thường tạnh hoặc mưa mãi, hoặc nóng mãi, lạnh mãi thì dưới gầm trời sẽ không có một vật nào cả. Huống chi tâm bọn ta như khỉ vượn, chẳng dùng đủ mọi pháp đối trị, muốn cho nó yên một chỗ chẳng rong ruổi lung tung thì rất ư là khó. Con người hãy nên tự lượng sức mình, chớ nên thiên chấp một pháp, cũng chớ nên tràn lan không lớp lan gì. Lấy trì giới niệm Phật cầu sanh làm chánh hạnh, gặp hết thảy mọi người, trên là cha mẹ, giữa là anh em bè bạn, dưới là vợ con đầy tớ, đều đem chuyện này chỉ dạy, há có nên nói đây chẳng phải là tự lợi ư? Một ngọn đèn chỉ là một ngọn đèn, một ngọn đèn thấp truyền sang trăm ngàn vạn ức ngọn đèn, nhưng ngọn đèn ấy chọn chẳng bị tổn hại gì. Ai được ai mất, nào đến nào đi, còn phải đợi hỏi người khác mới hiểu rõ nữa ư? Những lời ngài nói nó rất là rõ ràng. Ở trong gồng trời đất này, muốn cho vạn vật sanh trưởng mà không có nắng, không có mưa điều hòa, hoặc là nắng mãi mưa mãi thì cái gì mà có thể tồn tại? Nếu mà nắng mưa điều hòa là vạn vật sinh trưởng, con người mình nó điều hòa, trong cái sự ăn uống cũng điều hòa, trong cái sự mặc nó cũng điều hòa, mặc cho lo chỗ nào đúng nơi đúng lúc, rồi trong cái việc mà sinh hoạt vợ chồng, như hồi nãy có cái đoạn Ấn Tổ ngày rầy ông đó và khuyên ông đó, ông bị tai biến, ông bị những cái bệnh này cũng do từ cái sự mà ông không biết tiết dục. Ngoài cái chuyện mà người ta tham tiền của, ngoài cái chuyện họ tham danh thì cái chuyện này thì cũng là nguy hại, nhưng mà tham sắc thì nó trực tiếp hao tổn tinh lực. Thì bệnh hoạn, bất kỳ bệnh gì đến mà không biết cử và không có cử thì bệnh nó sẽ đến cấp kỳ luôn. Cái chuyện này là cái chuyện mà nguy hại, cực kỳ là nguy hại. Và Tổ Ấn Quang ngài nói rằng là chưa hết bệnh thì phải nên ngủ phòng riêng. Cho nên cái việc mà dưỡng được cái tinh lực thì con người này nó sẽ sống thọ, vì trong con người này cái năng lượng tinh lực ở trong con người thì trong con người nó khỏe, nó sảng khoái và nó không có lừ đừ. Người thiếu tinh lực là họ lừ đừ mà họ có như là không có một cái sức sống. Bây giờ do tinh lực là chủ đạo, là cái quý nhất trong cơ thể mà. Như vậy cho nên thành ra cái việc mà trì thần chú đại bi thì Tổ sư Ấn Quang ngài khuyên mọi người nên lấy thần chú đại bi làm trợ hạnh, lấy danh hiệu Bồ Tát Quan Âm làm trợ hạnh. Hôm nay thầy Tấn đọc những cái lời khai thị và những cái mẫu chuyện mà ngài đã trì thần chú đại bi cho một số những người lúc sắp mất tinh thần hôn mê mà chỉ có lấy nước cho đại bi cho uống để được tỉnh táo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang khai thị về những người trì thần chú đại bi có linh ứng màu nhiệm không thể nghĩ bằng. Lá thư số 430, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Nhất Minh. Lá thư số 8, từ lão thái do uống nước pha cho hương được gia trì bằng chú đại bi mà căn bệnh nguy hiểm được bất hẳn, đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Trước kia quan chẳng trì chú đại bi năm dân quốc 21-1932, quan với quan tại chùa Bảo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vừa đến điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước đại bi. Quan liền niệm ba biến bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tính lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa, Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình xanh đầy mụn lở nhỏ, xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm như thế vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước đại bi uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hàng ngày nói chung với niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Ninh Nham, thầy đường gia nói vẫn cần phải trì chú đại bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú đại bi vào cho hương thì trước kia ở Bảo Quốc đã từng làm rồi, bởi để đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn cho thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho. Ông Tần Hiệu Lộ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước đại bi đi được lành bèn quy y. Lá thư số 133, thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết động dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy không hiểu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà đành xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa. Đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liên tưởng đóng độc nút năm căn của chính mình, pháp này mầu nhiệm tột bậc. Nếu là nữ nhân, hãy nên tựa như đóng độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẻ người, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa, từ đấy càng phải nên điều độ, cho nên thường ẩn ái thì mới mong sống lâu mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế quyết có thể mong chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ lời này với vợ, đấy là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên, đôi bên hãy nên khuyên nhắc lựa nhau. chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ mau lành bệnh. Nay tôi gửi cho ông một báo cho Hương Đại Bi kèm theo thư. Cho này tôi đã dùng chú Đại Bi giá trị hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một báo cho này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần thì có thể lấy một phần số lượng cho, bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha khuấy lên, đợi cho chất cho lắng xuống sẽ gạn nước. Chút vào trong bầu hoặc trong bình, trong vò, mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hằng ngày thường phải niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng cho vừa đủ dùng, cho giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ cho. Sau khi lành bệnh, đem xuống cho còn dư chế ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất cho sau khi pha xong nên thêm nước vào để chắp lên nóc nhà hoặc đổ xuống giếng, chớ nên đổ vào nơi ô uế. Cho này so với nước Đại Bi có công hiệu lớn hơn, vì nước Đại Bi giá trị mấy chục biến hoặc mấy trăm biến, liền bị người khác muốn lấy đi, không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Cho này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. Lá thư số 244, thư chờ đợi cư sĩ Tạ Huệ Lâm. Lá thư số 21. Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do ống nghiệp hơn cả năm, thuốc tàu thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan bằng về cô bé niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, uống nước Đại Bi và dùng nước Đại Bi để rửa chỗ đau, hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lương lâu thì càng nhắn tiện càng hữu ích. Vì thế mới nói lạc bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc, đến nỗi phải dùng lừa lạc đà đi chợ. Để có ngập mà vẫn cần đến to thuốc, phải tìm các dược liệu ngoài biển cả, ông có biết hay chăng? Lá thư số 421, thư trả lời cư sĩ Thiều Huệ Viên. Lá thư số 5. Ông Tôn bị bệnh, hãy nên bảo ông ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin gạo Đại Bi từ nơi Pháp Sư Đức Sâm chùa Thái Bình để nấu lấy nước uống. Nếu chí thành, ác sẽ được lành bệnh. Mẹ ông Ngô Trạch Nam sắp mất, người nhà sang chùa Thái Bình thỉnh tăng trợ niệm, được thầy Đức Sâm tặng gạo Đại Bi. Về đến nhà, mẹ đã cứng lưỡi, chẳng thể nói năng được nữa, liền cấp tốc đem nấu lấy nước chấm vào lưỡi, mẹ liền nói được. Theo đại chúng niệm Phật, lúc lâm chung lớn tiếng niệm được 3 câu rồi mới qua đời. Gạo ấy dùng chú Đại Bi giá trị hơn 10.000 biến. Và đó thì đến đây là kết thúc. A Di Đà Phật.